tại cha mẹ con đang giao cho con một cái tiệm mua bán, mà trong mua bán thì mình phải lo làm sao để mà mua đồ gì mà để được lời nhiều, mà khai báo để mà đóng thế ít. Thì con không biết có cái này có chặt có.
Thì trong Dictionary cũng có nói rõ ràng gian thương. Câu đó tránh đâu có khỏi, gian thương buôn bán là phải gian.
Dạ, con không biết cái việc này làm trở ngại cho sự tu hành không?
Đó, cho nên khi con tu con hiểu được, tôi lờ, tôi kiếm đồng tiền, mà tôi làm mánh lớn là tôi lừa gạt thôi. Mà nếu tôi thẳng thắn là tôi chết đói, phải không? Thẳng thắn tôi làm đàng hoàng là tôi chết đói, không chết đói. Bởi vì thương gia nó có nhân đạo của thương gia. Có. Con hiền hòa với tất cả mọi người và tinh thần phục vụ của con cao. Rồi bà này mua nó, thằng này nó bán sao mà nó bán rẻ quá. Người ta bán tôi 4 đồng mà nó bán có 3 đồng rưỡi à. Rồi bà này mắt bà kia mắt bà nọ, thì con bán thay vì thằng kia nó bán 4 đồng nó bán có 10 cái thôi à. Mà con bán tới 100 cái thì nó cũng vậy đó thôi. Cái nhân đạo nó lại đem lại cái lợi tức, và từ cái lợi tức đó con mới mở tâm ra thấy rằng mình kiếm tiền dễ dãi hơn mấy anh kia. Mấy anh kia cũng mở tiệm mà khổ cực quá, ăn gian trốn thuế đủ thứ hết mà không làm gì được hết. Bây giờ mình lời ít mà nhiều người tới mua, mình thấy nhà nước thương mình, chính phủ thương mình, mà tất cả mọi người thương mình. Bây giờ mình dư cái số tiền này là ông trời cho, thì mình phải thế thiên hành đạo của thiên tả địa, mình đi giúp những người đau khổ bơ vơ. Và thế giới thiếu gì người đau khổ. Ngay trong xã hội chúng ta đang sống đây cũng thiếu gì người đang đau khổ. Thấy không? Những chỗ bố thí mình làm là ông trời cho mình đại diện đi làm phước. Thì mình nhân cái cơ hội đó, mình tạo cái nhân tốt, thì mình sẽ cây cái giống tốt, cái phước tốt ở tương lai. Rồi con muốn bán từ tiệm này nó phát tiệm kia, người này đề nghị, người này thương, người kia thương, ta tới ta đề nghị, ta đưa cái hay cho con. Mà con làm cái gì tránh thôi, cái bậy tôi không làm. Cái ăn cướp lường gạt thì tôi không làm. Bởi vì ăn cướp lường gạt thì tôi đã ăn cướp lường gạt nhiều kiếp rồi, đâu phải một kiếp. Đấy không? Bây giờ tôi cũng còn cái tánh ăn cướp nữa. Nghĩa là mua đồng tôi muốn bán 10 đồng, còn cái tánh ăn cướp. Bây giờ tôi trừ cái đó và để tôi lấy cái lợi nhuận đứng đắn. Bởi ở thế gian con nghĩ con quen 10.000 người là ăn sao cho hết. Đâu có quen được 10.000 người. Rồi thấy không? Cho 50 người hay là 100 người nói chú cho cái tiệm ăn nó đàng hoàng, 100 người nói thôi là con cũng ăn không hết rồi. Con thấy không? Đó, cho nên mình cần cái chân chánh đàng hoàng. Học là học ở nơi đó. Cái thương trường là một cái đạo đối đãi qua lại cư xử để học cái nhân đạo quân bình, chứ không phải thương trường là đặt ra lường gạt. Nhưng mà con người đời nó xài bậy quá, vì đồng tiền nhẹ mà. Nếu đồng tiền một đồng một kilo thì nó không có kiếm gì, kiếm ít ký đủ nặng quá mà. Còn này một kilo nó biết bao nhiêu tiền nó bỏ trong túi, thành ra nó đòi một kilo bạc giấy, thành ra nó sanh ra cái tánh tham. Hồi xưa nó anh có cái bí đổi con gà thì phải trồng bao nhiêu tháng mới có con gà. Bây giờ nó có miếng giấy, nó muốn giết con gà, con dê, con vịt, con ngựa, nó muốn giết ai nó giết. Thấy không? Bây giờ lộng hành hơi xưa. Phải nhớ chỗ này. Khi mà nắm đồng tiền nó phải hiểu. Đồng tiền là kim mẫu, là đấng mẹ hiền giúp ta. Nhớ chỗ này. Đấng mẹ hiền ở trên trời duy trì kim mẫu, muốn gì được nấy. Con thấy không? Cô xách đồng tiền muốn mua cái ly có cái ly, muốn mua cái bông có cái bông. Mẹ thương mẹ giúp. Nhưng mà mình phải thấy cái giá trị của mẹ để mình sử dụng. Sử dụng tầm bậy là mình giết người vô lỗi, một đại tội. Tình thương của mẹ cho mình mà mình làm bậy là mình tự sát. Con hiểu chỗ này không? Cho nên thương gia cũng có nhân đạo không? Không phải là không có nhân đạo. Rất có đạo đức. Nhiều người buôn bán đàng hoàng vẫn giàu đó. Hồi trước thầy đi làm trong cái hãng đó, nghĩa là đại diện trên chủ dưới mình, thiếu gì người đút tiền. Hồi ở Việt Nam đồ plastic giàu lắm mà. Ông cho tôi một cái pro forma, tôi cho ông 1 kilo 50 đồng. Tôi nói cái 50 đồng đó không phải cái chuyện của tôi ăn. nhưng mà tôi ăn tiền lương ở đây là chánh. Cái chuyện đó là anh bước vào tù và anh ra khám là chuyện của anh, tôi không có ăn hối lộ của anh. Từ khước như vậy. Rồi tại sao mà ông Tám bán hàng là không có đi chào người ta mà người ta nhào tới đầy hết, người ta chia hết. Thế có một lô hàng tới là người ta đâm đầu người ta chia hết, bởi vì ông này cấp băng quá, không có ăn cướp của người ta. Còn mấy cái thằng mà bóp cổ người ta là mấy thằng đó bây giờ lấy tiền cắt nhà lầu này kia kia nó kẹt tùm lum hết khổ. Họ ghét. Rồi này tới hồi mà bàn hà ế để bán không ai mua. Nhưng mà ông Tám không cần cái hàng tới là ông Tám cứ điện thoại là họ tới là chia hết. Bởi vì lời bấy nhiêu họ biết rồi. Thấy không? Và họ lời bấy nhiêu thì cái chuyện của họ. Còn đằng này ta lời bấy nhiêu có chừng không có làm bậy. Không có ăn gian ai đầm xu. Thì tự nhiên sự buôn bán nó dồi dào. Mà ăn ngồi chỗ chứ đâu có đi khổ cực như mấy ông kia mà đi mà rủ người này người kia người nọ không. Thấy không? Thì nếu còn muốn bao buôn bán đàng hoàng thì con cứ việc lập bằng đàng hoàng đi. Ăn không hết đâu. Nhiều người thương, nhiều người khen tặng cũng phải mất một số thì giờ, một hai năm quen biết với người ta. Mỗi đôi sự đối đãi của con tốt thì người ta xây dựng cho con, chứ con không có lo. Khách hàng nó sẽ xây dựng cho mình. Thấy không? Thằng kia mua tấn bán không được mà tôi mua hai tấn bán cái nháy mắt. Khác rồi. Hả? Nhưng mà con đừng sợ mới làm được. Nếu sợ không làm được. Hồi đó ông Tám ở trong cái bureau tiền bạc mà cái robinet dẫn ra là tiền. Nhưng mà ông Tám hất cái tóc này để cảnh cáo là mày không được làm bậy. Không có ăn gian ai đồng xu. Nhất định như vậy. Tại nó nhiều người nói ôi chú cha ông Tám ở chỗ đó giàu lắm này kia kia nọ. Tính ở lương tôi thì qua hồng rồi tôi ăn không hết. Tôi còn cho người ta mà tôi còn ham của anh làm gì nữa. Không thèm đó.